Đây là chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp do Hội Ái hữu vô vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư nói rằng người tu mà đạt được thanh tịnh thì thấy cảnh đời rất quý. Từ gia can cho đến xã hội là môi trường để điêu luyện chúng ta, cho nên mới thấy được giá trị xác thân hiện hữu này là cần thiết, mới chịu bằng lòng xây dựng lo tu để phần hồn đạt tới thanh nhẹ, hòa hợp với sự trường tồn bất diệt của trời đất. Thiền sư luôn nhắc nhở người tu vô vi không nuôi dưỡng ảo ảnh, không mê tín dị đoan, biết tự khai triển trực giác của chính mình. Duyên lành đến, vô vi mới có sự hiện diện trong thời buổi này và phổ truyền khắp mọi nơi. Người có duyên tu mới nhận được, phải thực hành để tâm thức phát triển sáng suốt và tự mở lãnh vực thanh tịnh của chính mình. Sau đây, xin kính mời quý vị lắng nghe một trích đoạn bài thuyết giảng Phê luận tâm thức của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Montreal, Canada, ngày 18 tháng 4 năm 1982.
Bài vở lúc nào cũng sẵn sàng ngay trung tâm bộ đạo, nhưng mà chờ hành giả tới lãnh bài là không. Không có quan trọng một ai bằng quan trọng bạn. Không có than thở với ai bằng từ sửa đến tiên. Tôi tu tới ngày nay, tính ra cũng nhiều ngày, nhiều giờ. Nhưng mà càng tu tôi càng cần học hỏi thêm. Tôi thấy tôi chịu học hỏi thì tôi mới tiến tới vô cùng. Tôi không chịu học hỏi thì tôi giới hạn bậc thiên của chính tôi. Các bạn cũng đồng ý điều này. Cho nên tôi đề nghị các bạn làm ta bi để học nhiều hơn. Nhịn với nhau mới biết thương yêu nhau. Nhịn với nhau mới thật sự được trao đổi. Tâm không nhường nhịn, không phản lặng, làm sao các bạn học được những sự cao siêu huyền diệu? Đâu có phải ở xa, đâu có phải Tây Phương Cực Lạc thế giới mới gặp được. Nó nằm ngay trong tâm các bạn. Với các bạn đi ngoài, các bạn đi nuôi này, nuôi kia, nuôi nọ để tầm đạo. Nhưng mà cái nuôi sơn định của các bạn chưa mở làm sao đi. Trực trăng bạn biết bao nhiêu nuôi non. Hồn không xuất làm sao nên thấy nuôi non. Sơn tinh thủy tú, ngay đó mà xuất hiện. Mấy ai có biết. Mấy ai đã trở về với thân cảnh sẵn có của tiên ông. Mấy ai đã tu trì trong nơi quờ để tu. Nhiều vị ở thế gian, rồi tôi đắc đạo, tôi thành đạo, tôi biết đạo, tôi Phật giáo, tôi học hết kinh kệ. Nhưng rồi cũng la đà ta bà trong ngũ tạng mà thôi, chưa trụ tâm thượng đẳng. Cho nên chúng ta muốn đạt được siêu thượng thượng, phải trụ tâm thượng đẳng. Nhiên hậu mới xuất phát lên trên và học cái cảnh không không gian và không thời gian. Tám giờ thiền của các bạn buông bỏ tất cả, các bạn phẳng lặng, sáng suốt nhẹ nhàng, thương yêu mến cảm. Các bạn đã có hơi thở siêu diệu của Thượng Đế ân ban, vô cùng du dương sáng suốt. Từ đầu chỉ chân nó luân lưu bất vô tận. Được học, được tiến, mừng cho nhân sinh được một cái cơ thể quyền vi an bài thật thực. Chỉ chờ nó thức tâm là nó hưởng trọn lành. Cho nên ngày hôm nay chúng ta lại tai ngộ trong giây phút thiêng liêng tu thiền. Chúng ta lại được phân tách thế, được nổi tiếng qua trong thanh tịnh. Chúng ta được là phê phán chỉ trích chính mình, bỏ phê mình. Chúng ta nhìn nhận sự sai lầm. Tâm chúng ta quỳ lại thương. Tâm chúng ta quỳ lại các thơ, các bậc thanh hiền đã dìu điểm chúng ta bao nhiêu kiếp. Chúng ta phải làm lễ tạ ơn ngay trong tâm tâm của chúng ta. Vinh hạnh vô cùng được làm con người. Vinh hạnh vô cùng được rõ nghiệp căn. Nghiệp trần trượt các bạn rất nhiều, phạm rồi tái phạm, liên hồi để thức tâm. Ngày nay có những vị lớn tuổi rồi, thấy sự không theo của mình không có giá trị nữa, là thức tâm, bằng lòng trở về học ngu thay vì khôn. Cái ngu của quá trình. Từ bao nhiêu kiếp chúng ta đã bỏ phê nó, chúng ta phải trở về với cái ngu căn bản đó, bất diệt đó, mới thật sự giải thoát. Cái khôn mà chúng ta đã thâu thập hiện tại đây, của tình đời, nhân nghĩa giả tạo. Khôn đó tạo cảnh sai lầm, bơ vơ, trong mê loạn. Chúng ta phải trở về cái ngu mà ngu sáng suốt cuối cùng của bao nhiêu tiền kiếp. Đó là nguồn cội của chúng ta. Nhiều người thế gian nói rằng ông kêu trước đâu, ông kêu tôi bỏ thế sự. Rồi ai lo một ngày hai buổi của tôi đây? Đó là các bạn muốn tìm cái khôn của đời. Nhưng mà các bạn quên rằng trật tự sáng suốt của các bạn là mới có ăn. Động loạn không có ăn. Tôi đã nói nhiều ông nhà giàu kim bạc tỷ mà xó mũi keo mình lê lết tại thế. Vì sao? Vì học khôn đời quá nhiều. Đành đã ngu đạo. Mất trật tự không hưởng được hạnh phúc. Chẳng thấy hạnh phúc là gì. Cho nên bao nhiêu Phật tu thành đạo cũng nói mình là khùng. Khùng hay nói chuyện với các bạn. Đó. Chúng ta ở mảnh đất Việt Nam có nhiều ông đạo khùng. Ngày nay các bạn tu rồi, vợ con cũng nói với các bạn khùng. Vì các bạn muốn thành đạo không? Thành đạo phải trở về cái căn bản khùng mà sáng suốt. Biết nhường nhịn và biết học hỏi. Tâm thanh tịnh. Các bạn thấy rằng nên làm hay là không? Cứu bạn trước đi. Nhưng hậu cứu những người khác. Vợ con bạn. Gia đình. Thân thích bạn, những người được biết bạn cũng đủ rồi. Đừng nên làm lớn quá mà mất mình, mất họ luôn. Cho nên cái pháp công phu vô vi này tu để được thức tâm, chứ không phải tu để hiểu tâm người khác. Cho nên nhiều bạn không hiểu, còn lầm lạc trong bàn môn tả đạo. Nói tại sao không phép, không có làm phép lạ này, không làm phép lạ kia. Tội nghiệp cho những người đó. vì họ chưa đi tới giai đoạn đó. Nếu họ đi tới giai đoạn đó rồi thì họ cũng phải làm thinh như Đức Phật ngồi trên bàn là cùng. Cho nên những người tại thế còn mê muội, chúng ta phân tách sơ sơ để cho những người đó tự thức tâm và quay về với họ, càng sớm càng tốt, sẽ không bị lừa gạt bởi ngoại cảnh, không bị lừa gạt bởi ý chí hèn nhát của một cá nhân nào. Sạc tu đi bạn, không ai biết bạn bằng bạn, không ai có thể ban phép lành cho bạn bằng bạn. Chừng nào bạn hiểu cái câu tôi nói này là bạn đã hành chuyện rất khá rồi. Vì bạn là người ban phước lành cho bạn, từ tánh hư tật xấu trở nên người tốt, đó là một phép lành cho bạn ơi. Đó là một phép kỳ diệu của Thượng Đế, đó là một viên thuốc vạn năng mà chính bạn phải tạo nó ra. Bạn phải gặt hái cho kỳ được, không một ai giúp bạn được. Phép lạ sách vở nói nhiều lắm, nhưng phép lạ đã cứu được ai? Chính người hành giả tự tu mới đạt phép lạ siêu diệu vô cùng, là giải thoát. Đó là một phép lạ. Nếu các bạn vướng bồ tà tâm, phê phán người khác là tà, mà chính bạn chưa thấy rõ tà của bạn ở đâu. Chính bạn thật là tà. Nếu bạn không phải là tà, làm sao bạn phải học tu? Tu cho thành đạo phải từ tà cho ra không? Cho nên bắt các bạn đừng có vội chê thiên hạ là tà, nhưng mà mình chính là tà không ai. Tội nghiệp cho chính mình, sửa mình để hưởng phép lạ của Thượng Đế ân ban. Nếu các bạn không sửa, không mở rộng cửa, thì không sao đón rước phép lạ đó về với chân tâm siêu diệu vô cùng. Các bạn nên suy gẫm những gì tôi đã và đang thực hành, và những gì các bạn đã và đang thực hành, những gì các bạn đã và đang được nghe trong bước đầu tiên trong cuộc đời các bạn chưa ai nhắc. Ngày nay các bạn được nghe, được hiểu, và các bạn nguyện sẽ hành. Điều đó là điều hữu cho bạn. Điều đó là phép lạ sẽ về. Nếu phép lạ mua được, bán được, phép lạ không có giá trị. Nhà ảo thuật làm được rồi, đâu cần phải tu. Học nghề thôi miên được rồi, đâu cần phải tu. Còn cái tu này pha mê pha chấp mới thật sự mở cửa đón phép lạ của Thượng Đế, cứu chúng ta quy hình, cứu phần hồn chúng ta giải thoát, cho chúng ta có một cơ hội vô cùng sáng suốt và siêu diệu. Cho nên hôm nay chúng ta lại đồng hành trong tâm thức, chúng ta lại hiểu chúng ta nhiều hơn giá trị của vạn giao quy nguyên. Chỉ một đạo không hai, đừng có lầm nhiều đạo mà tự gạt lấy mình. Rất cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay, thành thật cảm ơn. quý mến các bạn mãi mãi.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe nhạc phẩm Hãy Thành Tâm, lời thơ ý đạo của Thiền sư Lương Sĩ Hằng, do cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ phổ nhạc, được trình bày qua tiếng hát của ca sĩ Thanh Tuyền, gửi đến quý vị. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Còn có một câu hỏi chót nữa.
Cứ nữa.
Thưa thầy, câu hỏi chót này
Thế tại pháp lý vô vi thì chỉ có ba pháp là soi hồn, pháp luân và thiền định. Thế mà thiền định ngoài cũng không có đắc quả gì, thì sao làm thế nào thì nó mạnh hơn?
Cho nên thiền nói rằng tôi thiền định hoài mà tôi không đắc quả, chính tôi chưa định, tôi rước động nhiều hơn định, thành ra tôi không có đắc quả. Kiểm soát lại thứ thôi. Tôi một ngày tới tối 24 tiếng tôi lo chuyện đời không à, lo chuyện người ta không à, chuyện tôi không lo, làm sao tôi định? Nói cái chữ hòa, cái hòa tan với các giới, ba giới phải đồng ứng tương thân để hòa tan với bên trên, chưa có, làm sao định? Cho nên chúng ta phải kiểm soát lại. Cái hành của chúng ta là hành cho có chừng, chứ không có thực tâm hành. Khi chúng ta thực tâm hành rồi á, chúng ta bất chấp, dứt khoát, thất tình lục dục, đó mà đi tới chỗ định. Còn thất tình lục dục cứ nung nấu hoài, làm sao định được? Cho nên các bạn thiền phải nung nấu cái ý chí. Ý chí là vô cùng mạnh. Các bạn thấy cái bông cúc này nó cũng vô cùng mạnh, nó hột giống có chút xíu à, mà ngày nay nó ra cái bông khoe màu với chúng sanh. Nó không mạnh sao? Nó mạnh trong thanh tịnh nó mới tiến được. Còn nó mạnh trong hỗn ẩu thì làm sao nó tiến được? Nó chỉ cày đất mà thôi. Còn nó chấp nhận thanh tịnh, thăng hoa, trật tự, nó tiến tới thành cái bông. Còn nó nóng nảy làm sao nó tiến được? Cho nên những bạn nào nói tôi thiền hoài mà tại sao tôi không định được, là kiểm soát lại hành động của chính mình. Thấy chưa? Hành động của mình còn động nhiều quá, còn nóng nảy, còn tham dục, chưa thật tình buông bỏ. Các bạn ai cũng muốn về trời, mà ôm cái này, ôm cái tánh trượt, ôm cái phàm trần cũng như ôm cục vàng mà đấy. Ông Phật tới độ con nói, đợi con vô con chôn cái này rồi con mới bay. Chôn rồi mà cũng bay không được, vì con nhớ vàng nó để chỗ nào, chôn chỗ nào để bữa sau tôi về tôi lấy lại, làm sao tôi bay được. Đó, cái lòng tham con người nó dãy đầy như vậy. Bỏ đi các bạn, của ông trời. Cái xác của bạn không đang ngự đây không phải là xác của bạn. Lấy cái gì, lấy bằng chứng gì nói không phải xác của bạn? Nếu xác của bạn là bạn chết rồi đó, bạn có cơ hội đem nó đi chôn, bạn đâu có cơ hội, ai chôn ở đâu? Bạn có dám nói rằng bạn ôm cái xác này đi chôn không? Nếu xác của bạn thì bạn ôm đi chôn không? Phải của ông trời không? Đang giao dịch chúng ta, của thiên cả đời. Người khác lo, không phải chúng ta lo. Vậy thì chúng ta lo cái gì bây giờ? Lo phần hồn để đi, không nên lo cái xác mà để ở kẹt không thông. Cứ ôm cái xác hoài mà làm sao định được? Bỏ cái xác đi. Cái tâm chúng ta không có nghĩ tới cái xác, nghĩ sự siêu nhiên ở bên trên. Để quy không dễ dãi, thì các bạn quy không rồi mới nhắm mắt lại đi tới con gì nữa. Vốn của bạn ở đó. Nó ông lấy gì bằng chứng mà ông nói cái vốn tôi đó? Bây giờ tôi xịt dầu thơm thì bạn hít đi. Tôi xịt phân thì bạn bịt lỗ mũi à. Phải không? Cái vốn của các bạn là thanh nhẹ, thơm tho nhẹ nhàng. Cái vốn của bạn đâu có cái bạn thôi tha đâu, có phải cái vốn thôi tha đó. Mà cứ ôm cái thôi tha hoài mà nghe thanh nhẹ thì muốn trở về với thanh nhẹ, rồi cứ ôm cái cục thôi tha đó hoài, chừng nào mình đi được? Tiền của thế gian cũng thôi tha chứ có làm gì được đâu. Tranh chấp giết chấp có thôi tha, không có cái gì hết. Cho nên ôm sự thanh nhẹ để đi. Muốn tu phải dứt khoát nội bộ, dứt khoát thất tình lục dục, các bạn mới cứu được bạn và cứu tất cả gia can, ông bà cha mẹ, cứu quyền thất tổ của chính mình và tăng độ chúng sanh. Còn nếu mà các bạn không biết thì các bạn bị kẹt rồi. Cho nên ngày hôm nay đã nói về điển giới, nhiều người thấy lạ, điển giới là cái gì? Nếu không có điển, con mắt bạn đâu có nháy được. Không có điển chút nữa các bạn đâu có đi được. Cơ tạng của bạn toàn là sử dụng điển không? Không điển không hoạt động được. Cái video bây giờ không có điển, không có chấp được hình chúng ta đây. Thấy rõ chưa? Tất cả đang sống trong điển mà hỏi điển là gì? Điển trượt là điển thanh. Điển của ngũ hành bây giờ là sự cỏ sát của ngũ hành đó, nó cung cấp cho cái video chấp hình chúng ta được. Còn cái điển của ta là điển từ siêu nhiên, không cần gắn dây, nhưng mà nó có dây sẵn từ khi chúng ta giáng lâm xuống thế gian. Cho nên một tia sáng vậy là hành động các bạn đi đâu ông trời biết hết, nó ghi trên đó hết. Chứ đừng nói ông trời không có mặt ở đây, tôi muốn làm gì làm, để rồi coi thử coi. Cho nên bạn nào có liều mạng thử, trước khi chết 2 năm thì nó lộ tất cả những hành động xấu xa, tội lỗi nó hiện ra hết rồi. Đủ cả bệnh hoạn hành hạ, và để cho các bạn thức tâm hành động của các bạn bất chánh và đã tự sát và tự giam hãm tự hại các bạn. 2 năm trước khi chết là cái báo cáo nó viết đầy hết rồi. Cho nên tới tuổi già mới biết mình làm sai. Nhiều người tuổi trẻ nói tôi làm gì sai, tôi mạnh dạn mà tôi sợ gì, voi tôi đánh con ngã, cái trí tôi vô thường, nói đủ thứ hết. Nhưng mà rốt cuộc bệnh hoạn rồi là tiêu. Một vị võ sĩ đô giật ở trên màn ảnh thấy nó hay lắm, nhưng mà cảm rồi thôi cũng chịu à. Thấy không, cái nghiệp thân nó mạnh lắm. Cái lực lượng đó là lực lượng kiểm soát hành động của phần hồn. Cái bệnh hoạn là kiểm soát hành động của phần hồn. Cho nên các bạn phải thức tâm và thấy rõ ông trời sát bên bạn, chứ đâu có tưởng ông bỏ bạn. Ông sanh bạn ra được, ông tạo bạn được, ông biết kiểm soát bạn sao, dư sức kiểm soát bạn. Chứ đừng có tưởng là ông trời ngu không kiểm soát được bạn. Chạy đi đâu, viết sách nói hay lắm, viết văn nói dữ lắm, nhưng mà rốt cuộc cũng phải chịu chấp nhận trong cái cơ thể động loạn này, mà tự mình tu mới thức tâm, chứ không có văn chương không có thức tâm được. Thì tự mình tu, cái điều quan trọng là phải tự mình hành mới có kết quả. Rốt cuộc là chỉ đọc kinh vô tự thôi, đọc sách không chữ và nhận những cái ý không lời để tu tiến. Thấy rõ chưa? Cho nên càng ngày càng hành mới càng thấy cái quá khứ động loạn của chính mình. Còn không hành trong thanh tịnh không bao giờ thấy rõ sự động loạn của mình, rồi củng cố sự động loạn, rồi sanh ra cái chuyện kêu bằng thù ghét lẫn nhau, rồi chém giết u ơ, chứ đâu có ai chết được. Căn nào quả nấy, rồi phần nào tiến theo trình độ nấy, phần hồn là bất diệt. Mà chính nó diệt nó hại nó, thì nó phải chịu đựng. Thay vì 1 năm nhưng mà tới 7 ức niên nó mới được đi lên trời, mà thay vì nó hướng thiện toàn thiện 1 năm thì nó được rồi. Nhưng mà nó không toàn thiện, nó nghĩa là 7 ức niên nó cũng thấy nó là ai. Nó cứ đâm đầu bị cột, bị chà đạp, bị vầy xéo, bị nhồi quả, bị xây trong cái cối xây, thịt nó nát như tương, mà nó tưởng là thành tựu, không có thành tựu, khổ tâm vô cùng.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới, cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào tạm biệt quý vị. Vô vi là tu rèn nhân nhục.